Nghe nói tiếp về mặt chấp tướng là do môn đệ tu tập phần nhiều hay buông lung nên dài rộng, ưa nơi kia chán nơi này, của trách tham sân, khen ngợi siêng năng thúc liễm, điều thân điều hơi thở thử lập thô tế. Người sau nghe những điều này lại mê cả dùng của bản giác, bèn một bề chấp tướng. Tức là vì thầy khi mà thầy đệ tử nó chấp những cái lời nội lý ở trên cho là đạo, rồi nó buông lung, nó không chịu tu, cho nên vì thầy mới phương tiện dài rộng mở bay ra, dài là phải dứt ác, phải ngừa quẩy. Mà cụ thể ngài Khuê Phong ngài nói rõ, ngài nói là dài là phải ưa niết bàn, phải chán sanh tử, phải không? Tức là ưa nơi kia chán nơi này, rồi cổ trách không được tham sân, rồi khen ngợi siêng năng thúc liễm, có nghĩa là phải tính tấn bỏ tham sân, rồi điều thân điều hơi thở thử lớp thô tệ, vân vân. Dạy rất là nhiều thử lớp. Dạy để làm gì? Để cho nó có chỗ nó tu thôi. Nó chấp cái lý đó mà nó không tu thì coi như nó hư. Thì đấy là vì người chấp, cho nên quỷ ngài trở ngược lại dạy trên sự tưởng để tu thử lớp, không còn chấp tạnh mà bệnh. Người kia chấp tạnh bệnh thì bây giờ đem tưởng ra dạy để cho họ khỏi bệnh, nhưng mà không ngờ khi đem tưởng ra dạy họ là trở ngược lại chấp tưởng, họ cũng thành bệnh luôn đó. Thì ví dụ giống như là bây giờ mình nói giới á là vốn là không phàm không tu, phải không? Thì nghe nói như vậy là mình không cần giữ giới, nhưng mà lại có phàm, thành ra rốt cuộc lại là nó sai. Cho nên phải dạy là phải nên giữ giới. Thấy người đệ tử phàm giới thì dạy cho nó giữ giới, nhưng mà vừa khi dạy giữ giới thì nó thấy rằng tôi giữ giới miên mật, tôi giữ giới đầy đủ, còn huynh kia là giữ giới không được đầy đủ, huynh kia phàm giới thì sao? Khi đó mình thấy ai mà phàm giới là mình bực liền, phải không? Trong lòng mình nó bực bội lên, thấy ai mà kẹo ghế kia rột là thấy mất oai nghi rồi, phải không? Là trong lòng mình bực lên đó. Tức là mình chỉ có quyền không được khua bạc chén, khua ghế bàn cho thanh tiếng, nhưng mà người khác phàm á thì mình không có quyền phiền não. Nhưng mà mình lầm, khi mình giữ giới thì tốt, mà thấy người ta phàm thì mình phiền não, thì như vậy là mình giữ giới đúng chưa? Đó là dạy cho giữ giới tưởng mà mình lại chấp tưởng, cho nên bị kẹt tưởng luôn. Là ở đâu vinh đó là vậy đó. Mà mấy anh để biết cái tính chất của giới là gì biết không? Cái tính chất của giới có nghĩa là biệt giải thoát, có nghĩa là mình giữ được giới nào á thì có được cái phần giải thoát của giới đó. Thì như vậy vốn của giới là biệt giải thoát, mà giới là giải thoát, giữ giới để giải thoát. Nhưng mà khi mình thấy người khác không giữ giới, không bằng mình, thì như vậy là mình phiền não. Thì mình giữ giới để giải thoát mà thấy có mình giữ giới thì thành ra phiền não. Cho nên giới là để giải thoát mà trở thành phiền não, thì như vậy là mình bị giới luật cấu thúc, như vậy là đã ứng dụng sai về giới rồi. Thì đấy là cái bình ở chỗ là từ đâu? Từ chỗ là thấy có mình giữ giới, phải không? Thì như vậy là thấy có tu đó. Cho nên quý ngài muốn cho mình không phàm thì mình rơi vào tu, muốn mình không tu thì mình rơi vào phàm. Cái đấy là cái bình của chúng sanh là như vậy. Như vậy là cứ phủi bên này á thì nó vướng bên này, phủi bên này nó vướng bên này, cho nên mình mới thấy rằng cái tâm ý thức của mình giống con khỉ vậy đó, bứt cái tay này nó chập cái tay kia, bứt cái tay này nó vinh cái cành này à. Thành ra mình thấy cái lỗi của mình tại cái ảnh ý thức đó đó. Thì chính vì lý do đó cho nên ngài Khuê Phong ngài nói người sau nghe những điều này lại mê cái dùng của bản giác, bèn một bề chấp tưởng. Có nghĩa là khi mà nghe những điều là phải ưa nơi kia chán nơi này, của đất tham sân khen ngợi siêng năng vân vân, thì mình lại mê, có nghĩa là mờ không biết được cái dùng của bản giác, bèn một bề chấp tưởng. Tức là thầy tôi có tu, tôi có giữ giới vân vân, mà tôi có giữ giới, tôi có tu có đắc, thì người khác không tu không giữ giới thì tu phiền não. Như vậy là do bệnh chấp tưởng mà mình có phiền não. Thì rốt cuộc giữ giới tu là để giải thoát, mà trở ngược lại phiền não là do vì mình thấy mình có tu có giữ giới thì đó là bị giới luộc cấu thúc trói buộc, cho nên mình phiền não. Mình giữ giới nhưng mà phải không thấy mình giữ giới, có nghĩa là giữ giới là không phàm, mà không thấy có giữ giới có nghĩa là không tu, mà không phàm không tu đó là tròn vẹn của giới đó. Thì đó là quý ngài muốn phá cái dính của mình. Mà nghe có hai trường hợp ở trên, mình thấy ở trên hết thì đó là phá tướng để trở về tánh thì con người là chấp lý tánh, mà ở sau này á thì phá lý tánh để trở về tướng thì con người lại vinh nơi tướng. Thì từ đó mình mới thấy cái thức của mình, cái chấp của mình, cái lầm của mình nhiều đời rất là ghê gớm, rất là dễ sợ. Hễ nói cái gì á thì mình liền còn chỗ mình bám liền à. Thì ngay khi bám á là ngay đó lỗi chứ không gì lạ. Nghe nói lý á thì mình liền chấp lý, nghe nói giới là không phàm không tu, thiền là không định không loạn, thì mình có một cái lý là không phàm không tu, không định không loạn là cứ sống kiểu đó thôi, sống bế tha thôi đó. Thấy bế tha thì quý thầy mới dạy là phải giữ giới vân vân, thì liền thấy mình có giữ giới à, là phiền não liền à đó. Thì như vậy là mình thấy nói lý á thì chấp lý, mà nói sự thì dịnh sự, thì đó là cái mà không thể suốt tột được cái ý sâu ở bên trong, thì đó là do cái phàm chấp của mình, cho nên mình không suốt được lý tánh. Ngài Khởi Phong ngài nói tiếp: chỉ những người lời căn, chỉ vững trước sau theo thầy mới được ngộ ý chỉ để tu. Còn những kẻ có tánh nóng nổi, vừa nghe một ý liền cho đã đủ, cố ý cái huệ nhỏ hèn vì người làm thầy, chứa tột gốc ngọn hầu hết thành thiên chấp. Tức là ngài nói chỉ có những người lời căn, chỉ vững trước sau theo thầy thì mới được ngộ ý chỉ để tu, có nghĩa là mới nhận một cách kỹ càng chỉnh chặn để tu, còn để bông bột thì không thể chỉnh chặn được. Thì cái này có một cái câu chuyện trong nhà thiền rất là hay. Tức là ở đây cái ý là chỉ những người lời căn, chỉ vững trước sau theo thầy mới được ngộ ý chỉ để tu, có nghĩa là không có rời xa thầy sớm. Thì hòa thượng Ngọ Quang là người ở Tuyền Châu, lúc mà ngài còn làm thị giả Ngài Đức Sơn á, Ngài Đức Sơn Tuyên Giảm đó, thì một hôm ngài Ngọ Quang ngài cùng Ngài Đức Sơn Tuyên Giảm đi vào trong rừng để mà độn cây. Thì Ngài Đức Sơn ngài mới bưng cái chén nước ngài đưa cho sư, tức là đưa cho hòa thượng Ngọ Quang. Thì hòa thượng Ngọ Quang liên tiếp lấy và uống. Thì Ngài Đức Sơn ngài hỏi hồi chăng, thì sư nói là chẳng hồi. Thì khi nói chẳng hồi, Ngài Đức Sơn ngài lại đem thêm một chén nước nữa đưa cho sư. Thì sư tiếp lấy cũng liền uống à. Thì Ngài Đức Sơn ngài hỏi hồi chăng, thì sư thưa là chẳng hồi. Lúc đó Ngài Đức Sơn ngài bảo sao không thể nhận lấy cái chẳng hồi đi. Thì khi đó hòa thượng Ngọ Quang ngài nói chẳng hồi lại nhận lấy cái gì, chẳng hồi có cái gì để mà nhận, phải không? Chẳng hồi thì nhận cái gì đó. Thì mình nghe lời đó mình mới biết rằng cái chỗ chẳng hồi của ngài Ngọ Quang không phải là không biết gì hết, giống như chúng ta, mà chỗ chẳng hồi này là gì, là không còn thấy có một chỗ để hồi, chứ không phải là không hiểu gì giống như chúng ta. Có nghĩa là sao? Tức là ngay khi không hồi á, ngay khi chẳng hồi á, là nó không có chỗ để bám, không có chỗ để hiểu, thì ngay đó là không có chỗ vết tì này, không có vết tì thì ngay đó mình cứ nhận thắng, thì sống thẳng trong đó là xong, nói gì là nhận lấy và không nhận lấy. Đó, thì cái câu trả lời đó là chứng minh cho thầy rằng là ngài Ngọ Quang ngài suốt ở trong đó, chứ không phải là ngài không biết giống như chúng ta. Đó, thì chỗ này mà ngài Nam Tuyên ngài có nói, ngài nói ba đời chư Phật không trí hữu, trấu trắng mèo hoang lại trí hữu. Có nghĩa ngài nói là ba đời chư Phật á là không biết có việc đó. Tại sao ba đời chư Phật mà không biết có cái việc chân thật đó? Vấn đề thầy là không, mà con trâu trắng con mèo hoang á thì lại là biết có cái việc chân thật đó, biết có tư tánh, còn ba đời chư Phật thì không biết có tư tánh. Tại sao vậy? Ba đời chư Phật không trí hữu là tại vì cả ngài không còn thấy có cái hữu để trí, tức là sống vào trong đó rồi thì đâu còn là cái đối tượng, đâu còn cái thứ hai nữa mà thấy có hữu để trí. Cho nên nói ba đời chư Phật không trí hữu chính là chỗ chẳng biết của hòa thượng Ngọ Quang. Mình thấy rõ không? Là tại vì không còn thấy có cái hữu để trí. Còn trấu trắng mê hoang nó là con vật nhưng mà nó là trí hữu. Tại sao vậy? Trấu trắng mê hoang mà ngộ đạo sao? Là kiện tánh sao? Là biết có việc đó sao? Đó, trấu trắng mê hoang có trí hữu là tại vì ý vốn là vật nhưng mà Phật tánh không mất, cho nên trấu trắng mê hoang là trí hữu. Có nghĩa là đáng mang cái thân xúc đó nhưng mà Phật tánh cũng không mất. Thì như vậy là cần phải nhận lại là con có cái hữu để trí. Như vậy là tuy mang lông sừng nhưng mà Phật tánh không mất, cho nên trấu trắng mèo hoang lại là trí hữu. Đó, thì đấy là nhận mạnh cho thầy cái chỗ chẳng hồi của hòa thượng Ngọ Quang là như vậy, là ba đời chư Phật không trí hữu, tức là vì không còn thấy có hữu để trí, thì đấy là chỗ chẳng hồi của hòa thượng Ngọ Quang. Cho nên ngài Đức Sơn ngài nói ông giống hệt như cái cọc sắt. Lúc mà ngài Ngọ Quang ngài nói rằng là chẳng hồi thì nhận lại cái gì, thì lúc đó ngài Đức Sơn ngài nói ông giống hệt như cái cọc sắt, tức là ông chỉ việc bám chặt vào cái chỗ bất đồng đó mà chưa có cái cớ sống dậy. Mình nên nhớ là trở về trong đó rồi mà chưa có một cái hoạt dụng, một cái con đường sống của mình, thì vẫn còn là chìm ở trong đó, thì quý ngài thiên sứ chưa chấp nhận. Cho nên ngài Đức Sơn ngài nói ông giống hệt cái cọc sắt mà ngài Ngọ Quang thì ngài chưa có con đường sống này, cho nên ngài mới tưởng đó là ngài Đức Sơn nhận, cho nên ngài ra ngài trụ trì. Ngài đi ra trụ trì thì sau khi ngài Đức Sơn qua đời rồi, lúc đó ngài Tuyệt Pháp Nghĩa Tôn ngài mới tìm tới thăm và hỏi hòa thượng Ngọ Quang về cái câu chuyện trong lúc uống trà mà ngày xưa ngài Đức Sơn đưa cho uống đó. Thì ngài Tuyệt Pháp mới hỏi khi ấy ở tại Đức Sơn nhân duyên độn củi ra sao, tức là hỏi cái lúc đó đó khi mà hòa thượng còn ở Đức Sơn á, thì cái nhân duyên mà thầy trò độn củi với đứa nước nhau uống á, thì cái nhân duyên đó như thế nào. Thì hòa thượng Ngọ Quang đáp Tiên sư khi ấy nhận tôi, có nghĩa là khi đó ngài Đức Sơn ngài chấp nhận cho tôi. Thì tới đây là loài đuôi này, con thấy có chỗ cho vị thầy mình chấp nhận sao? Con thấy có một chỗ được để đợi vị thầy mình chấp nhận sao? Thì rõ ràng là chưa tốt. Nếu thật sự lúc đó ngài chẳng hồi mà ngài có một cái lỗi sống dày rồi á, thì tới lúc này không còn thấy có chỗ để vị thầy mình chấp nhận nữa. Còn nếu mà thầy có chỗ vị thầy chấp nhận mà ốm ấp tới bây giờ đó, là túi có ngồ đào mà thầy túi ẩn chứng đó, thì đấy là lọ đuôi rồi, chưa tột rồi. Thì cụ thể mình thấy rõ những cái chuyện này trong nhà thiền là rõ. Như là ông Lộ Trực á, khi mà được ngài Tổ Tâm Hội Đường khai thị có cái câu mà nói là hoa quế thơm chăng đó, thì nói ta chân dậu ông thì ngay đó ngồ đào á, làm lễ tạ ơn á. Thì ngài Hội Đường ngài chỉ nói một câu, ngài nói là chỉ cần ông về đến nhà mà thôi. Có nghĩa là tất cả những việc tôi làm đó, chỉ cần là ông về tại nhà là đủ. Chứ trong đó không có ông được, và tôi không mất gì cả, tốn thêm gì cho ông cả, ông cũng chẳng được cái gì cả, ông về nhà là đủ. Thì giữa này có gì mà phải cảm ơn? Thì đấy không phải là mất ơn nghĩa, nhưng mà nói như vậy để cho ông kia suốt tột, chỉ cần ông nhận thẳng là xong. Mà trong đó nhận thẳng như vậy thì không có gì được, không có gì mất cả. Mà cho tới lúc này mà Hòa Thượng Hội Quán con thấy có một chỗ vì thầy mình chấp nhận ẩn chứng, thì như vậy là lọ đuôi là chưa tột rồi. Cho nên ngài Tuyệt Phong ngài nói Hòa Thượng xá thầy quá sớm, có nghĩa là lúc đó ngài chưa tột mà ngài lại bỏ thầy ngài đi quá sớm đi, vì vậy mà tới bây giờ ngài vẫn còn chưa tột đó. Tức là nếu con thầy có chỗ để thầy chấp nhận, tức là con cách ông thầy chưa học hết nghề của ông thầy. Vì vậy mà ngài Tuyệt Phong ngài nói á, nếu mà nói khi ấy tiến sĩ chấp nhận tôi á, thì Hòa Thượng xá thầy quá sớm đó, do vì xá thầy quá sớm cho nên không tột được ý của thầy đó. Thì lúc đó chợt thầy có một cái chén nước ở trước mắt, ngài Tuyệt Phong ngài nói đem nước đến đây. Thì ngài ngồi có ngài bèn đem cái chén nước đến đưa cho ngài Tuyệt Phong. Thì ngài Tuyệt Phong vừa tiếp nhận lại chén nước á, thì ngài tạc đổ đi. Tức là ngài đem nước tới đây cũng giống như hành động ngày xưa ngài Đức Sơn ngài đem chén nước ngài trao cho Hòa Thượng Hòa Quang, phải không? Thì Hòa Thượng Hòa Quang tiếp nhận liền uống, thì có chỗ để nhận. Bây giờ ngài Tuyệt Phong ngài muốn khai phá, ngài nói đem chén nước tới đây. Thì Hòa Thượng Ngọ Quang vừa bưng chén nước tới á, ngài Tuyệt Phong ngài vừa tiếp nhận thì ngài hắt đi à. Như vậy á là ngài Tuyệt Phong ngài nhận cái gì mà ngài tạc đi? Hay là nói thẳng hơn á, trong đó có cái gì để nhận không mà nói đổ vậy? Không đổ đó. Thì muốn rõ chỗ này á, tôi dần sơ nhắc lại cái giải thoại của ngài Thiên Long và ngài Câu Chi. Mà để nhớ ngài Thiên Long ai hỏi Phật pháp á, thì ngài đưa ngón tay phải không? Thì ngài Câu Chi á, ngài làm thì giả, cho nên hằng ngày thầy thầy mình á, ai hỏi đại Phật pháp thì đưa ngón tay. Bữa đó Hòa Thượng Thiên Long đi khỏi thì ngài Câu Chi ở nhà, ông thị giả ở nhà mình. Thì có người tới không gặp thầy thì hỏi người thị giả là thế nào đại Phật pháp. Thì ngài Câu Chi ngài cũng bắt chước ngài đưa ngón tay. Đó. Cho nên ngài Thiên Long ngài đi về. Đi về thì ngài Câu Chi ngài thuật lại như vậy là ở nhà không có thầy, có người tới hỏi đại Phật pháp con đưa ngón tay. Khi vừa đưa ngón tay lên ngài Thiên Long á, ngài cầm cái giáo ngài cắt đứt ngón tay rồi đi. Cái ngài Câu Chi ngài ốm một chai đau, ngài chạy ngài la như vậy. Thì vừa chạy la thì ngài Thiên Long ngài kêu Câu Chi, thì ngài Câu Chi quay lui, ngài Thiên Long ngài đưa ngón tay lên, thì ngài Câu Chi coi lại ngón tay mình không còn thì liền ngộ đạo. Mình thấy không, nếu họ đại ý Phật pháp đưa ngón tay lên, nếu đại ý Phật pháp là ngón tay này á, thì khi không còn ngón tay này đưa gì đó. Cho nên không phải đưa ngón tay này á là dừng đến ngón tay này, mà suốt qua ngón tay này này, có nghĩa là mình phải nhận là một cái mà chưa đưa ngón tay mà mày đã biết đó, chứ không phải đời đưa mày biết đó. Thì chặt đứt ngón tay rồi nói Câu Chi đưa ngón tay lên, khi không còn ngón tay thì đưa gì, tìm lại ngón tay mình còn thì rõ suốt quá cái mà không phải là ngón tay. Thì cũng vậy, tạc chân nước này á là tạc cái gì đó. Mình muốn thấy chỗ này á là mình phải quên cái chén trà đi, quên nước đi, thì nhận lại cái mình đang thấy biết đấy á, thì như vậy là có gì để được, phải không? Cho nên nhận tiếp lấy thì tạc đi, thì đấy là chính là chỗ đánh thức cho ngài ngọc quán ngài thấy. Nếu mình thực sự sáng thì trong đó từ có một lỗi sống dậy. Mà đừng nghe nói từ có một lỗi có nghĩa là kỳ đặc hơn vị thầy, khác vị thầy, không phải. Từ có một lỗi sống có nghĩa là nếu mình thực sự sáng là có con đường sống. Mà thực sự sáng có con đường sống thì sống như vậy mới là khế hợp được chỗ tột của vị thầy. Còn nghe thầy nói mà mình gật đầu mình bắt chước theo thì như vậy là kém thầy nửa đức, có nghĩa là mới đi theo thôi chứ phải là cái của mình đó. Đấy là điểm đặc biệt. Còn về trong đó mà có một lỗi sống sống dày á, đã sống dày thì trong đó là gặp nhau thì mới có thể tột thay, mới có thể xá thay được. Còn chưa tột, nghe như vậy mà thầy có chỗ cho thầy chấp nhận, có nghĩa là đời thầy chấp nhận, con gọi rồi thầy chấp nhận, như vậy là chưa tốt, thì như vậy là xa thầy quá sớm đó. Thì có đó mình thấy người xưa đến như hòa thượng ngọ con mà còn của là hòa thượng xa thầy quá sớm, phải không? Còn bây giờ mình coi lại mình á, thì xa thầy sớm hay là muộn? Sớm hơn nữa, phải không? Đó. Thì quý ngài nói là chỉ có người trước sau theo thầy á, thì mới nhận chính chắn là vậy. Cho nên ngày xưa quý ngài rất là kỹ, nếu chưa tột thì không nên xa thầy quá sớm đó. Còn một chút chưa tột đó mà xa thầy thì ngài Tuyệt Pháp Nguyệt Tôn ngài còn nói là hòa thượng xa thầy quá sớm, có nghĩa là chưa tột ý thầy, chưa học hết nghề của thầy mà xá thầy, như vậy là quá sớm đó. Mà để ở Trúc Lâm chừng nào ăn hết cơm hết gạo đi thì mới được, chứ còn nếu mà còn cơm gạo nhiều thì chưa đi được, còn sớm, phải không?